Kính bạch Thầy, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay là kỳ thứ 5, buổi chót của bài học về 12 nhân duyên. Chúng con lên đây để trước hết xin cảm tạ Thầy đã chấp nhận nán lại Kali thêm tuần này để giảng cho xong bài học, dù rằng tu viện bên Florida rất cần sự có mặt của Thầy. Chúng tôi cũng rất hoan hỷ chào mừng quý vị đã đến đây đông đủ, chứng tỏ tinh thần học hỏi của mọi người rất cao, dù rằng hôm nay ở Nam Cali có hai chùa lớn là Bảo Pháp và Diệu Quang cùng tổ chức đại lễ Phật đản cũng vào giờ này. Trước khi đề cập đến bài học, chúng con xin phép Thầy và chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức bữa cơm chay gây quỹ xây dựng chánh điện đạo tràng Cát Trắng tán thán công đức của toàn thể quý vị đã tham dự đóng góp tịnh tài hoặc gửi tiền cúng dường mà không tới, hay chỉ tùy hỷ ủng hộ tinh thần thôi. Buổi cơm chay hôm đó đã thành tựu viên mãn, số tiền quyên góp được trao ngay cho vị đại diện tu viện Cát Trắng để làm ngân khoản bắt đầu xây dựng bước đầu. Đây chỉ là phần đóng góp chân tình của Phật tử Nam Cali, rồi đây sẽ có sự tiếp tay của Phật tử địa phương và nhiều nơi khác nữa mới hoàn tất được công trình xây dựng dự chủ. Hội Phật học Đức Tuệ chỉ vì tinh thần phát triển Phật giáo mà làm công việc khởi xướng. Sau này, quý vị nào muốn phát tâm đóng góp xin gửi thẳng về tu viện Cát Trắng, chứ không cần qua chúng tôi. Chúng tôi chỉ cung cấp địa chỉ mà thôi. Trở về bài học, qua 4 buổi pháp thoại, chúng ta đã được học 6 trong 12 khoen của vòng nhân duyên, từ vô minh đến xúc. Hôm nay còn lại 6 điểm là thọ, ái, thủ, hữu, sinh và lão tử. Trong một kỳ trước, Thầy đã nói đến thọ như lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Và ái thủ hữu khi giảng về hành, đây chính là 3 điểm tạo nghiệp hiện tại của mỗi người. Và nếu chúng ta nhìn xa hơn thì tu theo đạo Phật về mặt thực hành, 3 khoen này là những đối tượng phải buông xả quan trọng nhất để phá vòng luân hồi. Sau nữa, 2 khoen sau cùng là sinh và lão tử đã được Thầy hứa trong kỳ trước là sẽ giảng cho chúng ta thế nào là niệm về sinh lão bệnh tử. Mong rằng buổi học hôm nay sẽ đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích về mặt nhận thức và thực hành để thoát ly sinh tử. Trước khi ngừng lời, chúng tôi xin đọc mấy câu thơ về nghiệp duyên để kính tặng Thầy cùng quý vị. Bài thơ như sau: Hãy nhìn cho thấu sự đời, nhìn xem duyên nghiệp chảy như vô tình. Việc đời chẳng đúng ý mình, thuận theo dòng nghiệp duyên sinh ở đời. Nhân duyên chuyển hóa đất trời, nhân duyên thay đổi cả người lẫn ta. Luân hồi trong cõi ta bà, khởi tâm tạo nghiệp ắt là tử sinh. Đắm mình trong cõi vô minh, tu sao cởi trói tâm linh nơi đời. Con đường tỉnh thức sáng ngời, hoa tâm nở mãi nụ cười thiên thu. Kính xin Thầy bắt đầu thời giảng chót về nhân duyên hôm nay và xin cảm ơn Thầy cùng quý vị.
Xin mời đứng dậy niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Xin lặp lại lần nữa, trước hết là chúng tôi xin chân thành cảm ơn đại chúng đã đến tham dự buổi gây quỹ kỳ trước rất là đông đảo.
Và xin chân thành cảm ơn cư sĩ Phật Nghiêm nói riêng và Hội Phật học Đức Tuệ nói chung đã đứng ra tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ rất là thành công. Xin anh đã cảm ơn quý vị. Hôm nay mình sẽ học 6 phần còn lại để kết thúc bài giảng 12 nhân duyên. Trong đây ai là đã từng đi nghe giảng suốt 5 kỳ? Xin giơ tay lên, giơ tay cao lên. Hầu hết là đi đầy đủ. Xin giơ cao lên chút. Cao lên. Vậy thì ai mà đi đầy đủ 5 kỳ thì nhờ Hội Phật học Đức Tuệ sau buổi giảng này cấp cho một cái bằng tốt nghiệp. Cái bằng này quan trọng lắm. Kỳ trước tôi đã trình bày đến chi phần xúc, vô minh, hành thức, danh sách, lục nhập xúc. Bây giờ tôi xin đi vào thọ, sẽ đi rất là vắn tắt. Xin thưa đại chúng là nếu có thể sau này, một vài năm sau thì cũng có thể giảng lại 12 nhân duyên, nhưng mà ở một cái level nó cao hơn. Bây giờ xin tranh thủ để đi cho kịp bài giảng. Những vị nào đến hôm nay lần đầu đến nghe thì xin cái CD về để nghe. Còn những vị nào mà đã đi nghe đầy đủ thì xin về nghe đi nghe lại nhiều lần thì mình mới có thể hiểu được. Trong 12 nhân duyên thì vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, đến đó có nghĩa là mình đã có cái thân thể rồi. Lục nhập là gì tôi đã nói rồi, danh sắc là gì tôi đã nói rồi, thức là cái gì, thức là hành, thức là nền tảng của 12 nhân duyên. Thì mình đã có cái cơ thể rồi. Bây giờ hôm nay mình bắt đầu học về cái gọi là tiến trình phát triển của một cái tâm thức mà bắt đầu ở chi phần gọi là thọ. Kỳ trước tôi có nói nếu như mà không có thọ thì đời sống tâm thức mình nó sẽ chết ngay. Tôi ví dụ cái cánh tay của mình, nếu như đại chúng mà mình cảm thấy nó tê và mất cảm giác, một ngón tay thôi, không còn cảm giác nóng hay lạnh, đau hay không đau, như thế thì ngón tay đó đã chết rồi. Thì cả một cái tâm hồn hay cả một cái mà gọi ông A, bà B, ông này, ông nọ, bà này, bà kia, tất cả những cái gì mà gọi là cái tôi, cái của tôi đó, được nuôi và dưỡng bằng cái gì? Trước hết là bằng cảm thọ. Cảm thọ, Đức Phật dạy có ba cái thọ căn bản, đó là khổ thọ. Cho nên cảm thọ tiếng Anh dịch là feeling. Duy thức đề cập đến ba cái thọ, đó là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Hoặc là năm thọ thì thêm có cái gọi là ưu thọ và hỷ thọ. Thì danh từ thì nó như vậy, nhưng tôi xin nói một cách tóm tắt như thế này. Khổ thọ là những cảm nhận về sự khổ đau, buồn phiền. Hay dùng hết chung những danh từ này, có những cái chuyện nó không phải là buồn phiền, nhưng mà nó cũng là khổ. Không có buồn phiền, nhưng mà vẫn là khổ. Và chậm nữa tôi sẽ kể. Rồi có những cái chuyện gì mình cảm giác được an vui, an lạc, cảm thấy hoan hỷ thì cái đó gọi là lạc thọ. Xả thọ, xả có nghĩa là không khổ mà cũng không lạc. Đó là mình nói như vậy. Trong duy thức học thì nói kỹ hơn, hay là Phật dạy trong kinh kỹ hơn nữa, là có 6 cái thọ. Đó là thọ của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và của ý thức. Nhưng mà đó là nói một cách tượng trưng thôi. Còn thật ra cái thọ nó nhiều thứ lắm. Mà tất cả cái cảm giác về khổ thọ mình đều gọi bằng một danh từ là tâm bất an. Tâm bất an là gì? Là cái tâm mà không có bình an, không bình ổn thì gọi là tâm bất an. Cho nên những cái gì mà thuộc gọi là về tâm bất an thì mình gọi là khổ thọ. Mà có những cái bất an chứ không, cũng không phải là khổ về vật chất đâu. Tôi xin kể câu chuyện như thế này. Hồi đó tôi đi mới đây khoảng chừng 4 năm gì đó, có một độ đi đâm ma, đâm tang, mà gia đình họ bị cập rập quá, thì mới đến thỉnh Hòa Thượng, xin Hòa Thượng tổ chức lễ cúng dường tre tang tại ngay nhà xác để mà di quan. Vì trong cái bối cảnh đó gia đình không làm gì khác hơn được. Thì cúng dường tre tang thì theo nghi thức là quý thầy phải thọ thụ trai, phải ăn cơm tại nhà xác. Thì làm sao mà quý vị nghĩ thử, xác chết đó, cái quan đó, rồi cơm đây rồi, mà cái mùi của nhà xác cũng còn tươi đó, rồi mình ngồi đây. Thì tới chờ cúng xong, giờ nghi thức thọ trai phải ăn, làm sao tôi ăn được. Thì Hòa Thượng thì thấy ngài không biết ngài quán như thế nào mà thấy ngài ăn tỉnh bơ. Còn tôi là tôi ăn không được. Mà không phải mình tôi, rồi có một cái sư cô đó mới đi tu, mà cô thì cô ngồi cô nghiêng qua ngã lại, cô không làm gì, cô trề môi, cô không ăn được. Tôi thì sợ bị Hòa Thượng quở, cho nên tôi ráng bẻ miếng bánh tráng bỏ ra miệng nhai, nó trộn qua trộn lại mà thiệt nút không vô. Thế rồi thôi, Hòa Thượng chỉ thấy mấy thầy mấy cô mà ngồi kiểu đó tội cho gia chủ quá, ngài mới nói các thầy phải chánh quán mà ăn. Thì mình, bản thân tôi thì tôi cố gắng giữ im lặng, biết là mình không ăn được, tại vì cái mùi tử thi nó còn đó. Rồi gia đình đeo tang tóc đó, làm sao mình ngồi mình ăn cho vô. Thôi thì ráng ngồi đó. Nhưng mà tới chừng đưa đám tang rồi xong xuôi hết rồi, nhịn đói từ sáng tới trưa đâu ăn, chôn cắt xong chiều gia đình mời quý thầy về nhà hàng để ăn cơm, ai cũng ăn, ăn quá trời. Ăn quá trời thì cái bà gia chủ cúng bà mới nói chứ, hồi sáng tụi con nấu đồ trai tăng ngon lắm mà tại sao quý thầy không ai dùng hết trơn, có mình Hòa Thượng dùng mà. Thì tôi đâu có dám nói, nhưng mà có cái cô sư cô mà mới thi tu, cô mới buộc miệng cô nói, bây giờ cho tôi nói thiệt một cái đi, tôi thấy cái mùi đó nó tử khí, tôi ăn không được. Cho tôi nói thiệt, giờ nó tức trong lòng này, bây giờ tôi ăn mới được, chứ hồi sáng giờ ngồi ngay cái mùi tử khí tôi ăn không được. Bà nói đại ra luôn. Nhưng mà khi bà đã nói, nhưng mà tôi nhẹ nhõm cả người. Bởi vì Hòa Thượng nói, ủa, mình đi giảng lung tung mà bây giờ ngồi đó ăn không vô làm sao đấy. Mình nghe bà đó, bà nói, sư cô nó nói, thì đó là cảm giác, thì cảm giác bất an. Thì tôi kể câu chuyện đó là một câu chuyện thật để đại chúng thấy rằng cái cảm giác bất an hay cái mà gọi là khổ thọ, nó bao hàm nhiều thứ. Có những cái nó thuộc về gọi là tâm lý. Ví dụ ai nói móc, nói mỉa mình thấy bực mình, thì cái đó cũng là bất an. Rồi mình lâm vào một cái hoàn cảnh gọi là lúng ta lúng túng, cái đó cũng làm mình bất an. Tôi ví dụ một ông thầy giáo, ông đi lên trên bục giảng, ông giảng, mà ông ngủ về trễ, mà ông mắt cũng yếu nữa, cho nên ông mang hai đôi giày, ông xỏ một đôi chiếc màu nâu, một đôi chiếc màu đỏ. Ông lên bục giảng, ông đứng thì cả hội trường cười hết, thì cười cái đôi giày của ông á, bởi vì ông mắt yếu mà ông ngủ về trễ, mà đặt ông xỏ giày ông lên. Thì lúc ông phát hiện ra là mình mang hai đôi giày khác nhau là mình cũng lúng ta lúng, thì cái đó nó cũng là bất an. Thì những cái bất an nó đều dồn cho cái gọi là khổ thọ. Nhưng mà cái điều Phật tử học là ở chỗ này, có một lần Đức Thế Tôn ở tại thành Vương Xá nơi Phường Nai, thì lúc đó ngài bị chấn thương do một cái phiến đá nó lan lên cái chân của Phật ấy. Thì Phật cảm thấy đau đớn và nhức nhối cả toàn thân, tức là về vật lý Đức Phật bị một phiến đá đè lên chân và ngài cảm thấy đau đớn khắp toàn thân. Nhưng vấn đề là ở chỗ này, ngài thật sự không buồn chán, chánh niệm tỉnh giác mà không ngã lòng. Cho nên một bậc mà chứng được quả A La Hán như Đức Phật mà bị một phiến đá đè lên chân có đau hay không? Đau chứ sao không đau được? Là bởi vì về luật nhân quả, thân của Phật mình tụng kinh là thân kim sắc, nhưng mà trên thực tế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài còn sống, khi ngài chưa nhập đại niết bàn, thì ngài vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, cho nên phiến đá lăn lên chân ngài, ngài vẫn đau. Nhưng mà ngài dạy như thế này: chư tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu. Vô văn là người không có học, phàm phu là mình đây, mình đây là phàm phu đây. Kẻ vô văn phàm phu, cảm nhận lạc thọ, khổ thọ và xả thọ. Này chư tỳ kheo, vị thánh đệ tử đa văn, một bên là vô văn là không có học, một bên đa văn là học nhiều. Vị thánh đệ tử đa văn cũng cảm thọ giống như ba cảm thọ trên, tức là vẫn cảm thọ khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Ở đây này chư tỳ kheo, điều gì là đặc thù, điều gì là tối thắng, điều gì là khác biệt giữa bậc thánh đệ tử đa văn và kẻ vô văn phàm phu? Cả hai bên, bên nào cũng cảm có cái cảm giác khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. A-la-hán cũng cảm nhận như thế, mà người đời chúng ta cũng cảm nhận như thế. Thì Đức Phật muốn nhấn mạnh cái gì là tối thắng, cái gì là khác biệt ở đây. Ngài dạy như thế này. Này chư tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu khi cảm xúc khổ thọ, sầu muộn, than vãn, đấm ngực đi đến bất tỉnh, vị ấy cảm giác hai lần cảm thọ, thân và tâm. Cảm giác khổ của vị ấy cảm thấy sân hận, cảm giác sân hận đối với cảm thọ khổ, sân hận ngấm ngầm trong vị ấy. Xin đại chúng nghe lại chỗ này. Này chư tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu khi cảm xúc khổ thọ, sầu muộn, than vãn, đấm ngực đi đến bất tỉnh, vị ấy cảm giác hai lần cảm thọ, thân và tâm. Bây giờ tôi xin nói một cái câu này dễ hiểu hơn. Tức là trong kinh A Hàm, Đức Phật có dạy một bài kinh gọi là mũi tên thứ hai, là để phân tích cái kinh này này. Cảm giác hai lần thân và tâm. Ví dụ Đức Phật, ai đến mắng chửi Ngài, Ngài nghe tiếng chửi, Ngài cảm nhận cái tiếng chửi đó là khó nghe, là chát chúa, Ngài biết hết. Nhưng mà thế thôi. Như Lai không chấp, Như Lai không trú, Như Lai không bám víu vào tiếng chửi đó. Và Như Lai biết rõ nhân gì, duyên gì, quả gì cái người đó phát ra tiếng chửi. Do biết như vậy, do thấy như vậy, do hiểu như lại, Như Lai không chấp. Vì Như Lai không chấp cho nên tâm Ngài được tịch tịnh an. Trong khi Đức Phật dạy một bài kinh gọi là mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ nhất, ví dụ như mình bị một vết thương, một mũi tên nó bắn vào tim của mình, thì mình đến mình rút cái mũi tên nó ra mình chữa, để chữa vết thương. Thì khi mà rút mũi tên ra nó rất là đau. Đó là vết thương thứ nhất. Nhưng đau đớn hơn nếu như có một mũi tên thứ hai cũng bắn vào ngay vết thương đó. Thì Đức Phật dạy vết thương đó nó sẽ đau lên gấp 7 lần, chứ không phải là 1 hay 2 lần. Gọi là mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ nhất đã bắn vào vết thương đã đau rồi, nhưng giả sử có một mũi tên thứ hai lại tiếp tục bắn ngay trúng cùng một vết thương đó, thì nỗi đau đớn nó nhức nhối biết là bao nhiêu. Thì ở đây Phật dạy rất là rõ, vị ấy cảm giác hai lần cảm thọ. Thế nào là hai lần? Lần thứ nhất là thân thọ, và lần thứ hai là tâm thọ, hay nói khác hơn đó là vọng tưởng. Ví dụ như ai đó mắng tôi một điều, dĩ nhiên mình tu hành mình cũng chấp nhất kìa. Nhưng mà rồi về nhà mình ngồi mình mới nghĩ, ủa tại sao họ lại mắng mình? Vô lý. Rồi nếu mà trong cái cơn thịnh nộ mình nói là tại sao lại chửi tôi? Rồi mình buồn, mình khổ, mình chấp nhất. Rồi mình sinh ra những cái thù hận, những cái oan trái, và thậm chí đưa đến những cái tâm lý là phải đi trả thù. Thì cái đó là cái khổ đau hai lần. Cho nên cái khổ đau thứ nhất đó là thân khổ, khổ đau thứ hai là tâm khổ, là cái cảm thọ là như vậy.
Rồi đi đến mũi tên thứ hai là vọng tưởng. Ví dụ khi là mình biết ai rồi cũng chết, nhưng mà khi trong gia đình của mình có một người chết, thì người chết đó khổ một phần, nhưng mà những người chung quanh người chết đó khổ mấy phần? Nhiều phần. Cái người nằm bệnh viện khổ một phần, cái người nằm bên cạnh người bệnh viện khổ mấy phần? 10 phần. Cho nên cái khổ đau nó trần chóc lên như vậy. Thì như thế đó gọi là
cái khổ đau nó tăng lên do cái gì? Thân cảm thọ khổ và tâm cũng cảm thọ khổ. Rồi tâm cảm thọ khổ, rồi vọng tưởng nổi lên tiếp tục để bồi đắp cho cái cảm giác đó, trôi lăn theo cái cảm giác đó, thì cái đó gọi là khổ đau hai lần. Cho nên mình theo Phật thì mình tránh cái điều đó. Xin nhắc lại, chữ thọ ở đây chỉ có ba thọ: khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Và như tôi vừa nói, tất cả những cảm giác bất an đều thuộc về khổ thọ. Tất cả những cảm giác an lạc thuộc về lạc thọ. Những cảm giác nào trung tính, không vui, không buồn, không đau khổ, không hạnh phúc thì cái đó gọi là xả thọ. Thì sau này có dịp thì mình sẽ đi sâu hơn một chút. Thì trong kinh Đức Phật có dạy như thế này: nếu như một người mà cảm giác lạc thọ thì vị ấy thấy mình như người bị trói buộc. Nếu cảm giác khổ thọ và xả thọ, vị ấy cảm thấy mình cũng như người bị trói buộc. Bởi vì sao? Bởi vì cảm thọ tới hai lần. Thân đã khổ, rồi tâm cũng khổ. Nghe tiếng chửi thì có một phút thôi. Nhưng mà ôm ấp tiếng chửi đó, tiếng mắng đó, có thể một đời tới hai. Hai đời, có khi trăm đời, nghìn đời. Thì cái đó là cái gọi là cảm thấy. Khi nào mình bị bám víu vào cảm thọ lần thứ hai đó, lần thứ nhất là nghe, rồi lần thứ hai á là về ôm ấp và suy tư, thì cái đó gọi là lần thứ hai, thì mình sẽ trở nên người bị trói buộc. Nhưng này các tỳ kheo, bậc thánh Đa Văn khi tiếp xúc với khổ thọ không than vãn mà cũng không có cảm giác tâm thọ. Xin đại chúng nghe ta rõ, bậc thánh khi tiếp xúc với khổ thọ không than vãn, không có khóc lóc, không có đấm ngực, không có đi đến bất tỉnh, vị ấy chỉ có cảm giác thân thọ mà không có cảm giác tâm thọ. Cho nên hồi nãy tôi nói khi Đức Phật bị một cục đá đăng lên chân của Ngài, thì Ngài có cảm giác đau đớn, đó là thân thọ, nhưng mà tâm của Ngài vẫn tịch tịnh. Nếu vị ấy có cảm giác lạc thọ, khổ thọ, xả thọ, cảm giác nó như người không bị trói buộc. Như vậy này chứ tỳ kheo, Như Lai tuyên bố rằng vị thánh đệ tử này đã thoát khỏi sự trói buộc của sinh già bệnh và chết. Thì câu kinh này, đoạn kinh này dạy chúng ta điều gì? Đời sống của mình, vui buồn, khổ đau, tất cả đều tùy thuộc về cảm thọ hết. Nhất là đặc biệt là đời sống tâm thức của mình. Giả sử như trưa hôm nay, sáng hôm nay, khoảng 9 giờ các ông, các bà, các anh, các chị đi tập thể dục về, nói hôm nay Chủ nhật 2 giờ đi nghe giảng, cho nên 12 giờ là phải kiếm cái gì ăn rồi đi, chuẩn bị đi. 12 giờ con cháu nội, cháu ngoại của mình nó nấu canh mà nó bỏ muối thiệt là mặn, rồi mình ăn vô muỗng canh, đặc lạc đi mình ăn muỗng canh vậy mình có thấy khổ không? Đó là những cái chuyện rất nhỏ nhoi, nhưng mà nó, những cái nhỏ nhoi đó, nó sẽ nối kết lại với nhau, nó trở thành mạng mạch của sự sống. Cho nên cuộc sống là những cái gì hết sức nhỏ nhoi, hạnh phúc là những cái gì hết sức nhỏ nhoi. Giả sử như trưa nay mình có một bát canh thiệt là ngon, ăn xong rồi uống ly nước trà thiệt là ngon, đến đây lại có cái ghế sẵn để ngồi, có cái chỗ đậu xe nữa, thế thì mình thấy ngày này rõ ràng là hạnh phúc. Đúng không? Nhưng mà tối mà lùi bụi không có chỗ đầu xe hay bị ai nó quẹt mình một cái là cái chuyện rất là nhỏ, nhưng nó sẽ đem đến một cái tâm bất an. Cho nên tôi xin nói lại, cái thọ là cái điều đơn giản như thế, nhưng nếu mình tu tập và mình biết điều đình, điều chế được cái thọ, thì cái tâm thức của mình sẽ được bình. Còn nếu ví dụ như mình đến đây mà không có ghế ngồi, rồi xe thì không có chỗ đậu, rồi gặp cái này ba cái chuyện nghĩ kia, rồi bắt đầu không biết hôm nay ra đường gặp ai, gặp cái bà nào vía nặng, không biết về một đố áo giấy cũng thiệt ra tất cả cái đó đều là cảm thọ hết mà thôi.